Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Slow Productivity: The Lost Art of Accomplishment Without Burnout là một cuốn sách phi hư cấu về công việc tri thức, năng suất và văn hóa lao động hiện đại. Cal Newport không chỉ bàn về cách làm việc hiệu quả hơn, mà còn đặt câu hỏi liệu thói quen bận rộn, liên tục có thật sự tạo ra thành tựu hay chỉ tạo ra cảm giác đang làm việc. Từ đó, ông đề xuất một cách tiếp cận chậm hơn, bền hơn, dựa trên 3 nguyên tắc cốt lõi: làm ít việc hơn, làm theo nhịp tự nhiên và ám ảnh với chất lượng. Cuốn sách đặc biệt phù hợp với những người đang bị quá tải bởi lịch họp, email và danh sách việc dài vô tận, thay vì cổ vũ tăng tốc bằng mọi giá. Sách hướng người đọc tới một mô hình làm việc thực tế hơn cho lao động trí óc, nơi chiều sâu, sự lựa chọn và nhịp độ ổn định quan trọng hơn số lượng đầu việc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, năng suất hiện đại đang nhầm lẫn giữa bận rộn và hiệu quả. Một lập luận trung tâm của cuốn sách là nhiều môi trường làm việc ngày nay đã biến bận rộn thành thước đo năng suất. Cal Newport cho rằng khi con người đánh giá kết quả chủ yếu qua số lượng email trả lời, cuộc họp tham dự hay mức độ luôn tay luôn chân, họ dễ rơi vào trạng thái pseudo productivity, tức là nhìn bề ngoài rất năng động nhưng giá trị tạo ra lại thấp. Cách nhìn này phù hợp với công việc công nghiệp, nơi sản lượng có thể đo gần như tức thì, nhưng lại kém phù hợp với công việc tri thức, nơi chất lượng, suy nghĩ sâu và kết quả dài hạn mới là điều quan trọng. Vì vậy, cuốn sách không chỉ phê bình thói quen làm việc hối hả, mà còn chỉ ra rằng nhiều người đang bị hệ thống đánh giá sai dẫn dắt. Điểm mạnh của phần này là nó giúp người đọc nhận ra vấn đề không nằm ở sự lười biếng cá nhân, mà nằm ở tiêu chuẩn đo lường sai lệch của môi trường làm việc hiện đại. Thứ hai, 3 nguyên tắc cốt lõi: làm ít hơn, đi theo nhịp tự nhiên và ưu tiên chất lượng. Khung lý thuyết của sách rất rõ ràng, mọi chiến lược đều xoay quanh 3 nguyên tắc: làm ít vệ trơn, làm việc theo nhịp tự nhiên và ám ảnh với chất lượng. Làm ít việc hơn không có nghĩa là thiếu tham vọng, mà là cắt bỏ sự phân tán để tập trung vào một số nhiệm vụ thật sự có ý nghĩa. Làm theo nhịp tự nhiên nhấn mạnh rằng con người không thể giữ cùng một mức độ hiệu suất cao liên tục, nên cần tôn trọng năng lượng, sự chú ý và những chu kỳ có lên có xuống. Ám ảnh với chất lượng thì chuyển trọng tâm từ tốc độ sang giá trị lâu dài của đầu ra. 3 nguyên tắc này kết hợp với nhau tạo ra một hệ tư duy khác với các sách năng suất kiểu tối ưu hóa từng phút. Newport muốn người đọc đổi câu hỏi từ tôi có đang làm đủ nhiều không sang tôi có đang làm đúng việc, đúng nhịp và với tiêu chuẩn đủ cao không. Chính sự thay đổi câu hỏi này làm nên bản sắc của cuốn sách. Thứ ba, vì sao công việc tri thức cần một mô hình khác công việc dây chuyền? Cuốn sách lập luận rằng nhiều ý tưởng năng suất phổ biến vẫn mang dấu vết của tư duy công nghiệp, đặc biệt là logic của dây chuyền sản xuất, nơi đầu ra càng nhiều trên một đơn vị thời gian thì càng tốt. Nhưng công việc tri thức lại khác. Viết lách, nghiên cứu, thiết kế, lập trình, chiến lược hay quản lý đều phụ thuộc vào chất lượng suy nghĩ, khả năng kết nối ý tưởng và độ chính xác của quyết định. Nếu ép những công việc này chạy theo nhịp sản xuất hàng loạt, kết quả thường là mệt mỏi, sai sót và sản phẩm kém bền. Newport dùng lịch sử của những nhà tư tưởng, nhà văn, nghệ sĩ và nhà khoa học để cho thấy nhiều thành tựu lớn không đến từ tăng tốc liên tục mà từ sự kiên trì có kiểm soát. Điều này không chỉ là một lập luận mang tính hoài cổ, mà là cách ông chứng minh rằng mô hình làm việc cho lao động trí óc phải đặt trọng tâm vào chiều sâu và thời gian trưởng thành của ý tưởng. Nói cách khác, sách cho rằng công việc càng sáng tạo thì càng cần tránh áp lực sản xuất kiểu công nghiệp. Thứ tư, các chiến thuật thực tế để giảm quá tải và quản lý công việc bền vững hơn, dù mang tính phê bình văn hóa, cuốn sách vẫn rất thực dụng ở phần giải pháp. Newport đề xuất những cách như giảm mạnh số lượng dự án đang mở, thiết kế hệ thống, làm việc dạng hàng, đợi để tránh nhận quá nhiều việc cùng lúc, và dành khung giờ cố định cho các nhiệm vụ lặp lại như trả email. Ông cũng khuyến khích làm việc bất đồng bộ hơn, giảm phụ thuộc vào các cuộc họp và phản hồi tức thời, vì những gián đoạn đó làm vỡ nhịp tập trung. Một điểm quan trọng khác là mùa vụ công việc, tức chấp nhận rằng có giai đoạn bận hơn và có giai đoạn nhẹ hơn, thay vì ép mọi tháng đều phải giống nhau. Những gợi ý này có giá trị vì chúng không đòi hỏi biến đổi toàn bộ cuộc sống, mà giúp người đọc thiết kế lại cấu trúc công việc từ bên trong. Tuy nhiên, sách cũng ngầm cho thấy rằng hiệu quả thực sự không đến từ mẹo nhỏ, mà từ việc sắp xếp lại cam kết, nhịp độ và kỳ vọng. Phần thực hành vì vậy đóng vai trò nối lý thuyết với hành động. Cuối cùng, giá trị của cuốn sách nằm ở sự kết hợp giữa phê bình văn hóa và hướng dẫn có thể áp dụng. Điều làm cuốn sách nổi bật so với nhiều sách năng suất khác là nó không chỉ đưa ra mẹo quản lý thời gian, mà còn đặt vấn đề ở cấp độ văn hóa làm việc. Newport cho thấy nhiều người kiệt sức không phải vì thiếu kỷ luật, mà vì đang sống trong một hệ thống tôn vinh sự bận rộn, cuộc họp liên miên và phản ứng tức thì. Khi đã xác định đúng căn nguyên đó, các gợi ý của ông trở nên có chiều sâu hơn một danh sách thủ thuật cá nhân. Đồng thời, sách vẫn giữ tính ứng dụng nhờ các nguyên tắc rõ ràng và dễ nhớ. Nó phù hợp nhất với người làm công việc tri thức, người sáng tạo, quản lý nhóm hoặc bất kỳ ai cảm thấy mô hình năng suất truyền thống đang không còn hiệu quả với mình. Dù một số đề xuất có thể khó áp dụng trong mọi tổ chức, cuốn sách vẫn hữu ích vì nó giúp người đọc đổi góc nhìn năng suất không phải là chạy nhanh hơn, mà là tạo ra công việc đáng giá theo cách có thể duy trì lâu dài. Chính sự kết hợp giữa tư tưởng và tính thực tế này tạo nên sức nặng của tác phẩm. Kết luận, Slow Productivity phù hợp với những ai đang cảm thấy mệt mỏi vì danh sách việc làm ngày càng dài, lịch họp dày đặc và áp lực phải luôn xuất hiện như đang bận rộn. Đặc biệt, sách hữu ích cho dân công việc tri thức, người viết, nhà quản lý, freelancer và những ai muốn tạo ra kết quả có chất lượng mà không đánh đổi bằng kiệt sức. Giá trị lớn nhất của cuốn sách là nó không khuyên người đọc chỉ chăm chỉ hơn, mà yêu cầu xem lại cả cách định nghĩa năng suất. Thay vì xem tốc độ và mức độ bận rộn là dấu hiệu thành công, Cal Newport đề xuất một mô hình làm việc bền vững hơn, nơi ít việc hơn, nhịp độ tự nhiên hơn và chất lượng cao hơn là trung tâm. So với nhiều sách cùng thể loại chỉ tập trung vào tối ưu cá nhân, cuốn này nổi bật ở chỗ kết hợp phê bình văn hóa công sở với các nguyên tắc tổ chức công việc có thể áp dụng được. Nó không hứa sẽ biến mọi người thành cỗ máy sản xuất, mà hướng tới một kiểu thành tựu chậm hơn, chắc hơn và ít rủi ro kiệt sức hơn. Đây là điểm khiến cuốn sách khác biệt trong dòng sách năng suất hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Cal Newport, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!